đang có những diễn biến có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện Biển Đông. Ngay khi Trung Quốc và Nga vừa khởi động cuộc tập trận chung 7 ngày, Tổng thống Philippines đã có những tuyên bố báo hiệu sự thay đổi mạnh trong chính sách về quân sự và biển đảo. Tân Hoa Xã của Trung Quốc và một số trang tin nước ngoài hôm 13 tháng 9 cho hay Hải quân Trung Quốc và Nga trong cùng ngày đã bắt đầu tập trận chung ở Biển Đông. Cuộc tập trận ở gần cảng Trạm Giang, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 9. Tham gia hoạt động quy mô lớn này, về phía Trung Quốc có 10 tàu các loại, kể cả tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu ngầm, 11 máy bay cánh cố định, 8 trực thăng và 160 lính thủy quân lục chiến. Phía Nga có 3 tàu nổi, 2 tàu tiếp liệu, 2 trực thăng và 96 lính thủy quân lục chiến. Vị trí cuộc tập trận cách khá xa các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều tranh chấp. Một nhà nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc và Nga lựa chọn địa điểm như vậy có thể cho thấy họ thận trọng về động thái của mình. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói với VOA.
Có lẽ là trong cái cuộc tập trận này, ở một cái vùng biển như vậy thì Nga vẫn đang thận trọng. Và rõ ràng là trong trường hợp này, cái việc mà tập trận chung trên cái vùng Biển Đông, một cái khu vực như vậy, có lẽ là nó gửi một cái tín hiệu về cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nhiều hơn.
Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Hải chỉ huy cuộc tập trận về phía Trung Quốc nói hoạt động chung này là một biện pháp chiến lược và hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay hải quân hai nước sẽ luyện tập về phòng không chung, chống ngầm, đổ bộ, chiếm đảo, tìm kiếm cứu nạn và sử dụng vũ khí. Mặc dù tuyên bố nói cuộc tập trận không nhằm vào bên thứ ba và ở vị trí xa các điểm nóng, song nội dung chiếm đảo vẫn gây ra những quan ngại nhất định đối với các bên có tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt phân tích thêm.
Ở đây bài tập chiến đánh chiếm đảo thì trước đây Trung Quốc cũng đã nhiều lần tập chiếm tập rồi. Và điều đó nó cũng cảnh cáo, tức là cái chí của Trung Quốc muốn cảnh cáo là những quốc gia nào mà muốn chống lại Trung Quốc hoặc là có những cái hành động như vậy với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng sẵn sàng. Tức là nói chung là Trung Quốc là răn đe trước những hành động tương tự như vậy.
Biển Đông có nhiều tranh chấp giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Việc Trung Quốc và Nga tập trận có thể được xem là lời đáp trả cho sức ép quốc tế đòi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu cho thấy phán quyết kể trên sẽ bị suy yếu nghiêm trọng sau khi Tổng thống của chính Philippines, nước đã khiếu nại Trung Quốc ra Tòa trọng tài, đưa ra những tuyên bố bất ngờ về Biển Đông và chính sách quốc phòng. Hôm 13 tháng 9, phát biểu trước các quân nhân của không lực Philippines tại một căn cứ không quân, Tổng thống Duterte bác bỏ ý tưởng tuần tra chung ở các khu vực có tranh chấp của Biển Đông. Ông phát biểu chúng ta sẽ không tham gia bất kỳ cuộc điều động quân hay cuộc tuần tra nào ở vùng biển. Tôi sẽ không cho phép vì tôi không muốn đất nước mình dính líu đến hành động thù địch. Ông nói thêm rằng tôi không muốn đi với Trung Quốc hay đi với Mỹ ở đó, tôi chỉ muốn tuần tra vùng biển của chúng ta. Ông cũng đưa ra thông tin gây sốc rằng ông đang cân nhắc mua vũ khí và thiết bị quân sự của hai nước đã chào mời bán cho Philippines với khoản vay ưu đãi có thời hạn 25 năm. Mặc dù ông Duterte không nêu tên hai nước, hãng tin Bloomberg cho rằng có khả năng hai nước đó là Nga và Trung Quốc. Theo hãng tin, trong vòng 50 năm qua cũng như hiện nay, ước tính đến 3/4 vũ khí của Philippines là mua của Mỹ. Những tín hiệu về thay đổi chính sách thể hiện trong các phát biểu của ông Duterte sẽ có tác động lớn ở cả tầm khu vực cũng như đối với Việt Nam. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Ảnh hưởng của nó gây gớm lắm bởi vì là rõ ràng là trước mắt là với cái tuyên bố này của Duterte thì gần như là cái phán quyết của phiên tòa nó sẽ có cái tác dụng mà đến Trung Quốc rất là ít. Bởi vì trực tiếp là Philippines là cái bên mà đã khởi kiện và về mặt pháp lý thì nó ràng buộc hai bên là Philippines và Trung Quốc. Nhưng Philippines lại coi nhẹ nó như vậy thì đấy cũng là một cái vấn đề mà cái hiệu lực của cái phiên tòa nó đi giảm đi rất nhiều. Và vấn đề thứ hai là cái tuyên bố của Duterte đã cho thấy một cái điều là cái chính sách của Philippines thay đổi. Mà nó thay đổi như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định của ASEAN sau này. Và đương nhiên nó cũng tác động đến rất nhiều cái cán cân về xoay trục, cái chính sách xoay trục châu Á của phía chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nghiên cứu về Biển Đông nhận định thêm rằng Tổng thống Duterte thân với Trung Quốc hơn thân với Mỹ, nhưng ông Việt cho rằng ông Duterte dường như chưa có kinh nghiệm nhiều trong làm việc với Trung Quốc. Ông Việt nhắc lại việc Trung Quốc nói một đằng là một nẻo như là một lời cảnh báo về hợp tác với Trung Quốc.
Ông phải làm việc với Trung Quốc để ông hiểu được là riêng cái tham vọng và lãnh thổ của Trung Quốc là không bao giờ họ suy giảm. Và ngay cả trong cái phát biểu gần đây đấy, phía ngoại giao của Trung Quốc cho rằng là quan chức ngoại giao Trung Quốc cho rằng là sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp trong cái vấn đề về Scarborough. Mà trong thực tế thì cái đội tàu của Trung Quốc mà bao quanh Scarborough nó còn tăng lên số lượng. Có thể là ông Duterte ông đang nghĩ rằng có thể là thỏa hiệp được với Trung Quốc một số vấn đề. Nhưng tôi cho rằng là cái việc mà thỏa hiệp với Trung Quốc những vấn đề này rất là khó khăn.
Với thực tế là chính sách của Philippines thay đổi khó lường, ông Việt cho rằng Việt Nam phải hết sức thận trọng trong khi xây dựng chính sách về Biển Đông trong bối cảnh mà ông gọi là một cuộc chơi hết sức phức tạp. Ông cảnh báo nếu Việt Nam không có những chính sách ngoại giao khéo léo, Việt Nam có thể trở nên đơn độc vô cùng trong cuộc chiến này.